đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Và hôm nay, vào một ngày mưa tháng 6, Mio đang đứng đây, xuất hiện trước mặt hai bố con Kakun, nơi cánh cửa ghi số 5 của nhà máy bỏ hoang này, rất đỗi gần gũi và thân thuộc. Cô là Mio thật sự, hay chỉ là một linh hồn? Nếu là một linh hồn, thì tại sao linh hồn ấy lại quá thật đến vậy? Mọi thứ ở cô đều hiện hữu một cách rất rõ nét, từ hình hài, mùi hương thân thương trên mái tóc, cho đến thứ ngôn ngữ thân mật có 102 trên thế giới mà cô dành riêng cho Takumi. Lẽ nào Mio đã thực sự trở về như lời cô đã hứa? Và hai bố con Takun sẽ như thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của Mio? Các bạn nghĩ thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé! Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji. Chương 6, phần 1. Về đến nhà, tôi dẫn Mio vào phòng trong cùng, chỉ cho nàng ngăn tủ nào đựng cái gì. Quần áo của nàng vẫn để nguyên chỗ cũ, hệt như một năm trước. Tôi và Yuji nhanh chóng thay quần áo ở phòng ngoài, rồi vào ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này để hai bố con nói chuyện mà Mio không nghe thấy. Yuji ngồi lên bồn cầu, còn tôi đứng trước mặt thằng bé, tựa lưng vào cửa. Thế này con nhé. Tôi hạ giọng. Mẹ không nhớ gì cả. Thế hả? Ừ, kể cả chuyện hồi sống với bố và Yuji, lẫn chuyện trước khi hai bố mẹ cưới nhau. Cả chuyện... Tôi khẽ ho khan. Một năm trước mẹ bị bệnh phải rời bỏ tinh cầu này.
Vâng.
Nên bố định giữ bí mật với mẹ.
Chuyện gì cơ ạ? À?
Còn chuyện gì nữa? Nghĩa là chuyện bố muốn mình cứ làm như mẹ vẫn sống ở đây với bố và Yuji, chưa bao giờ đi đâu cả.
Cả hôm qua?
Ừ.
Cả hôm trước hôm qua?
Ừ.
Nhớ mẹ hỏi thì con phải nói thế nào?
Hỏi gì cơ?
Hỏi nhiều chuyện.
Thì con phải trả lời sao cho khéo.
Con sợ không làm được.
Thế thì con cứ khóc để đánh trống lãng vậy. Khóc ầm lên là được.
Thế á?
Ừ, mẹ đã về đây với hai bố con rồi, nên bố nghĩ mẹ không nên biết chuyện chúng ta đã buồn thế nào khi phải chia tay nhau.
Con cũng nghĩ thế.
Thấy chưa? Với cả, nhỡ khi biết sự thật, mẹ lại thấy cần phải quay về tinh cầu lưu trữ đấy.
Con không chịu đâu.
Nếu vậy thì con phải cố gắng.
Con sẽ cố.
Sau khi hai bố con đập tay nhau để cam kết sẽ cùng cố gắng, tôi mở cửa bước ra ngoài. Mio đã đứng ngay trước cửa từ khi nào. Dù rất ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không. Nhưng có lẽ tại ngạc nhiên quá nên trong tôi chỉ giống như đang cố làm ra vẻ không ngạc nhiên mà thôi. Nàng có nghe được câu chuyện giữa hai bố con tôi không? Tôi thăm dò nét mặt nàng.
Ở nhà này, đàn ông con trai cùng nhau vào nhà vệ sinh à?
Có vẻ như không sao cả.
À ừ, cũng thỉnh thoảng.
Khi nào vội quá thì vào cùng. Vừa rồi cũng là vội quá.
Nàng hơi thảng thốt. Thế còn cái này?
Đoạn nàng chỉ tay về phía giữa phòng.
Cái nào? Sao lại bừa bãi thế này?
Bừa bãi là sao? Dưới con mắt của tôi, mọi thứ đang được sắp xếp, bày biện theo đúng trật tự và chức năng. Quần áo mặc ở nhà của ngày hôm đó, tôi chất lại thành một đống ở góc phía bắc. Cạnh đó là chồng quần áo đã giặt xong. Quần áo bẩn, tôi dồn lại ở góc phía nam để không bị lẫn với đống quần áo kia. Sách và truyện, do không còn chỗ để cất vào giá, tôi phân loại theo tác giả, bọc lại bằng túi ni lông của siêu thị và xếp thành từng chồng. Cạnh cửa sổ vẫn còn hai túi rác cháy được, tôi chưa kịp vứt. Nhưng kể cả thế thì vẫn không thể gọi là bừa bãi. Mọi thứ đều được để tại nơi cần để, theo một trật tự thống nhất. Đúng là trên sàn có để hơi nhiều đồ, tôi nói, nhưng tất cả đều có lý do.
Chính em để vậy à?
À,
Tôi nói, không.
Thế đấy, tại không quen nói dối nên ngay từ đầu tôi đã ngất ngứ. Đây là do... anh để.
Tôi gãi đầu gãi tai, ậm ừ mấy câu để tranh thủ thêm thời gian.
Là tại vì... thời gian vừa rồi, Mio cứ ốm suốt nên không thể quán xuyến được việc nhà.
Vậy sao?
Ừ, em phải nằm trên giường gần một tuần lễ.
Vì vậy quần áo không được giặt thường xuyên, và anh phải mặc quần áo bẩn thế kia.
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo nỉ đang mặc bị dính cà ri.
Thế này là bẩn hả?
Sao có thể gọi là sạch được? Anh mặc mấy hôm rồi?
Mới 3 hôm thôi.
Nếu anh ăn uống cẩn thận hơn một chút thì sẽ không bị dây bẩn đâu.
Rồi nàng chỉ vào đống đồ đã giặt.
Lúc phơi tại anh không dịu giũ cho phẳng nên quần áo mới nhăn nhúm thế kia.
Giũ phẳng? Giũ chỗ nào cơ?
Thôi được rồi.
Mio ngán ngẩm lắc đầu.
Em ốm liệt giường cả tuần lễ, vậy sao hôm nay em đi được xa thế?
Em đang luyện tập để phục hồi.
Vậy hả?
Có lẽ thế.
Sao lại có lẽ thế?
Đây là thói quen của cả nhà mình, nên em bảo sẽ cố gắng.
Em nói thế hả?
Hình như thế.
Mio thở dài.
Em...
nàng đặt tay lên ngực mình, ghé sát mặt vào tôi hỏi.
Có thật em là vợ của anh không?
Thật. Không phải là có lẽ hay hình như gì cả. Đấy là sự thật.
Có vẻ như nàng đang nghi ngờ chính bản thân rằng sao mình lại là vợ của một người thế này.
Chúng mình sống hòa thuận lắm.
Lẽ ra tôi không nên nói vậy, vì làm vậy càng khiến nàng nghi ngờ hơn. Không biết là nàng đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ chính bản thân nàng nữa.
Họ của em là gì?
Là Io.
Vậy em là Io Mio?
Ừ, chữ Mio có bộ thủy ở đầu.
Io Mio.
Ừ.
Em bao nhiêu tuổi?
29, bằng tuổi anh.
29 tuổi.
Đúng ra thì cuộc đời nàng đã một lần hạ màn ở tuổi 28, còn số 29 nằm ở thời tương lai mà nàng không bao giờ chạm tới. Chưa kể, người con gái đang đứng trước mặt tôi đây trẻ hơn rất nhiều so với tuổi đó. Trông nàng rất trẻ. Vinh Đăng từng nói, những người sang thế giới bên kia có thể tự chọn tuổi cho mình. Bố của Vandergut trong cuốn tiểu thuyết Jabber, sau khi lên thiên đường đã trở về tuổi lên chín. Ông luôn bị bọn trẻ bắt nạt, bị tụt cả quần dài lẫn quần lót. Bọn trẻ lấy quần lót của ông ném xuống cửa địa ngục có hình tròn như miệng giếng. Liền đó dưới đáy giếng vọng lên tiếng gào thét thảm thiết của Hitler, Nero, Salome. Vandergut viết như sau. Tôi có thể hình dung cảnh Hitler không những phải nếm trải cơn đau lớn tột cùng, mà cứ định kỳ, hắn lại thấy quần lót của bố tôi rơi trúng đầu mình. Tôi thấy mình thật may mắn vì không phải đón một cô vợ trở về trong hình hài của một cô bé lên chiến.
Bé Yuji mấy tuổi rồi?
Nàng hỏi.
Gì ạ?
Yuji hỏi vọng ra từ nhà vệ sinh.
Con 6 tuổi, đang học lớp 1.
Tôi trả lời. Nàng thêm từ bé và trước tên Yuji nghe thật lạ. Tôi có cảm giác dù rất thân thiết, nhưng nàng là ai đó chứ không phải vợ tôi, như một người em họ chơi thân từ hồi nhỏ.
Vậy em là một bà nội trợ 29 tuổi, có con trai 6 tuổi phải không?
Đúng vậy.
Dù em chẳng có cảm giác gì.
Ừ.
Vậy là em đã yêu anh, đến mức muốn lái anh.
Nét mặt nàng thể hiện đây là điều nàng đang nghi ngờ nhất.
Có thể em không tin, nhưng đúng vậy.
Tự nhiên tôi mất hết cả tự tin. Sao hồi đó nàng lại chọn một người có bề ngoài tầm tầm như tôi? Kể cả là ai đó không phải nàng, thì tôi cũng vẫn sẽ thắc mắc về sự lựa chọn ấy.
Chúng ta quen nhau ở đâu?
Ở trường cấp 3, chúng mình gặp nhau vào mùa xuân năm 15 tuổi.
Vậy chúng ta là bạn học à?
Ừ, chúng mình học chung suốt 3 năm. Nàng mỉm cười hiền hậu.
Kể cho em chuyện hồi đó nhé.
Ừ. Tôi tủm tỉm cười, nụ cười tươi nhất có thể, bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ hạnh phúc của thời cổ tích ngây thơ ngày xưa. Khi chúng mình gặp nhau, đúng lúc ấy có tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Yuji đi ra.
Ôi, nhẹ cả người.
Có vẻ như thằng bé vừa sử dụng đúng chức năng vốn có của nhà vệ sinh.
Áo con trai em đang mặc.
Mio nhìn Yuji trùi bàn tay ướt vào ngực áo hỏi.
Được mấy hôm rồi?
Hình như là 4. Thực ra thằng bé đã mặc cái áo đó 5 hôm rồi.
Thật hả?
Anh nghĩ thế.
Hai bố con không thể ăn uống sạch sẽ hơn được sao?
Công nhận là con...
Cả anh nữa cũng thế.
À, ừ thì... Do đó, đến bữa tối, hai bố con tôi đã phải rất cẩn thận khi ngồi ăn. Thực đơn cứ bữa tối là mì ống sốt thịt bằm do tôi nhanh tay chế biến. Hai chúng tôi không ai để dây một miếng thịt bằm nào ra bàn, cũng như không hề làm bẩn quần áo. Thật hết sảy.
Mio cũng ăn mì tôi nấu như thể đó là chuyện đương nhiên. Sau đó nàng đi vệ sinh. Hành động này không ăn nhập gì với một linh hồn, nhưng bản thân nàng dường như chẳng hề bận tâm, nên có lẽ đó cũng là chuyện rất bình thường.
Sau bữa ăn, Mio kêu mệt. Nàng vào phòng phía trong trải đệm nằm nghỉ. Nàng đang rất hoang mang, mà hoang mang thì thường làm cho con người ta mệt mỏi.
Yuji nhanh nhẩu trải chăn đệm cạnh chỗ Mio, rồi chui vào trong, tay cầm theo quyển Momo.
Chắc chỉ cần được ở bên cạnh mẹ, thằng bé cũng đủ sướng rơn. Từ phòng ngoài, tôi quan sát thấy Yuji làm bộ đang đọc sách, vì chốc chốc lại thấy thằng bé ngó sang Mio. Sau khi chắc chắn Mio vẫn còn ở đó, Yuji thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cởi chiếc áo nỉ đang mặc trên người, tống vào máy giặt cùng với áo của Yuji. Tôi không để ý lắm, nhưng có vẻ việc mặc quần áo bị dây nước coca hoặc nước sốt là không ổn. Chẳng ai chỉ cho tôi cả. Hồi Mio còn sống, dù không bao giờ hỏi, nhưng lúc nào tôi cũng có quần áo sạch sẽ, không một nếp nhăn để sẵn trước mặt. Khi chỉ còn lại tôi và Yuji, tôi đã hết sức cố gắng, nhưng cái hết sức của tôi hẳn chưa đạt nổi nửa tiêu chuẩn của thiên hạ. Liệu trên thế giới rộng lớn này có một cặp bố con hoàn hảo, luôn mặc những bộ quần áo tinh tươm, phẳng phiu, sống trong căn nhà sạch sẽ không thua gì phòng sạch ở nhà máy sản xuất vi mạch, cuối tuần lái xe đến rạp chiếu phim ở ngoại ô, xem những bộ phim hoạt hình của Walt Disney với bỏng ngô nhét đầy miệng không nhỉ? Thật hết sảy. Từ lâu tôi đã thôi hy vọng vào những điều bất khả và vô vọng. So với một con người bình thường, tôi chỉ là một thứ tàn phế còn lại. Cho nên tôi khó có thể nuôi nấng Yuji như những đứa trẻ khác trong các gia đình bình thường. Nhưng tôi vẫn đang rất cố gắng. Tuy có lúc tôi không chú ý đến những điều cần chú ý, quên những điều cần nhớ, ngủ quên khi chưa làm xong những điều cần làm vì quá mệt, thì tôi vẫn đang rất cố gắng để mọi thứ dần tốt hơn. Không hiểu Mio nghĩ thế nào về một người như tôi. Mục đích nàng quay trở lại tinh cầu này là để kiểm tra xem tôi và Yuji sống ra sao. Giả sử nàng vẫn còn nhớ mục đích ấy thì không biết nàng có cảm tưởng thế nào. Nàng sẽ thở dài và bảo, em biết ngay mà. Nhưng có thể chắc chắn một điều là nàng sẽ không bao giờ nói, chà, phục anh quá, anh thật cố gắng.